Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đang sống ở trong đời, xét ra thì có nhiều thứ để thấy, để nhìn, để giải quyết, để nghiên cứu, để học hỏi, để tư duy, để làm việc, để cảm nhận, vân vân. Nhưng mà chung quy lại thì nó đều hiện diện ở nơi mỗi chúng ta. Nếu như mà mình không có mặt ở đây á, thì những thứ nó đang xảy ra ở đây nó không hề can hệ tới mình. Ví dụ quý vị ở trong Đà Nẵng, chiều hôm nay mình ra đây mình nghe Pháp cách tới 80 km, thì những câu chuyện ở trong đó cho tới lúc này, thời điểm này mình đang ngồi trong chánh điện đây, những câu chuyện trong thành phố cách đây 80 km, nó có xảy ra kiểu gì, nó văn minh, nó hiện đại, nó vui chơi, nó có cái gì đó hình như cũng có can hệ tới quý vị không? Đâu có để ý gì đâu, đâu biết gì đâu. Nhưng mà nếu chúng ta đang ở trong đó để thấy những cái cảnh đang xảy ra trước mắt, thì nó có can hệ tới mình không? Tối thiểu cũng có sự bàn tán, nhận định. Vậy những thứ xảy ra quanh ta do cái nhận định, cái cảm nhận, cái sự sống của mình mà nó có giá trị. Và chúng ta đang sống bởi những cái cảm nhận, những cái giá trị đó. Từ những cảm nhận giá trị đó cho nên mình mới thấy là có buồn khổ, có vui sướng, có hạnh phúc, có khổ đau, có an lạc giải thoát, có phiền não, vân vân. Thì những cái chuyện xảy ra quanh đó nó tạo nên cuộc sống con người, nó khiến cho mình có bao nhiêu thứ trên trần gian phức tạp với nhau đó. Chỉ cần mình chỉnh lại cái thấy nhìn của mình đang thấy mà gần như là đang vắng mặt, thì những thứ đó nó còn cả hệ tới mình không? Thế là giải quyết xong. Như vậy, khi chúng ta có tác ý, có niệm khởi, có ý niệm, thì bao nhiêu thứ nó có ra. Nhưng mà khi không niệm khởi, khi không ý niệm, thì mọi thứ có diễn ra nó cũng chỉ là như thế thôi. Thấy rõ được cái này cũng là một cách giải quyết được những cái gì nó đang xảy ra quanh mình hoặc là cuộc sống của mình. Để thấy rõ cái việc này cho nên hôm nay quý thầy sẽ nói chuyện với quý vị về cái vấn đề quanh cái việc này. Nó chỉ là hai phạm trù có niệm và phạm trù vô niệm. Đời mình nó nằm hai phạm trù thôi, hoặc có niệm hoặc là vô niệm, thế thôi. Thì đầu tiên, tất cả chúng ta có ai là không có niệm tưởng gì hết trơn không? Rõ ràng vậy, quý thầy hỏi rằng là khi không niệm tưởng gì hết trơn, quý vị có đi làm ăn được không? Mình muốn đi ra đây nghe Pháp thì chúng ta cũng phải sắp xếp, nghĩ rằng tới cái ngày đó là có giảng Pháp, rủ ai đi, thuê xe ở đâu, đi như thế nào, vân vân. Khi nói đừng có khởi nghĩ, mà không khởi nghĩ sao đi. Hoặc là khi nghe ai nói rằng vô niệm, nói vô niệm vậy sao làm ăn, sao sống, và làm sao mà tính toán để mà lo cho cuộc sống được. Thì rõ ràng những cái suy nghĩ đó cho thấy tất cả chúng ta ai cũng đang sống ở trên niệm tưởng, có niệm tưởng. Tu giỏi lắm thì nói tu phải buông, mình sẵn sàng buông đấy. Nhưng mà mình cũng tu được trong cái giờ tọa thiền là buông thôi. Còn giờ làm việc hình như chúng ta cũng đang sống trong niệm tưởng. Đã sống trên niệm tưởng thì mình phải thấy được sự chi phối lớn lao của nó. Nhiều lúc mình chấp nhận rồi mình không có thấy sự chi phối, chấp nhận cách dễ dàng theo cái cách gọi là đã là niệm rồi thì chịu thôi. Cho nên cứ sống theo niệm rồi cuối cùng niệm vù giật mình, hồi nó lái mình, mình đi làm những cái việc không có tốt, cuối cùng phải mang những cái quả báo dở, xấu rồi khổ đau. Thì đầu tiên mình tự xét để cho thấy cái sự chi phối của niệm nó chi phối lớn như thế nào. Nó có phải là chi phối tròn cả một cuộc đời của người ta hay không? Sự chi phối trước mắt, ví dụ như ở trong một tập thể, nghe ai mất một cái viên ngọc hay là một chỉ vàng hay là mấy tỷ bạc gì đó, sau đó họp lại hỏi tập thể chúng ta vừa mất những cái vật quý báu đó đó, quý vị nào là người lấy hoặc có ai thấy ai lấy đó mà không can đảm nói thì chỉ dùng để trả lại cho người mất. Còn nếu mà không tự nguyện á, thì phát hiện được không nhận đuổi việc mà còn báo cáo lên các cái cơ quan luật thẩm quyền để bắt trừng trị theo luật pháp vân vân. Quý vị nghe câu chuyện như vậy trong lòng mình có sao chứa gì không? Tại vì mình không phải là người ăn trộm, phải vậy không? Mình nghe câu chuyện giống ví dụ chơi đâu dính dáng gì đâu, tại mình không phải là người ăn trộm. Nhưng nếu cái vật đó nó đáng mất thật, mà trong đây có một người là ăn trộm á, nghe nói vậy quý vị đâu có yên lòng không? Không yên lòng. Vì sao như vậy quý vị biết không? Khi lấy trộm là mình có tác ý đó, có niềm khởi, thì mình thấy mình mất. Tôi ý thức rằng tôi đang lấy trộm và tôi biết điều đó, có một ý niệm như thế, thì khi nghe hỏi tới là người mình nó khó chịu liền. Đó là gì? Đó là sự chi phối của niệm. Quý vị thấy phải vậy không? Con người mình mà có người tới 70-80 kg, có người ít lắm thì cũng 50-60 kg. Ai tới vật mình chưa chắc mình té đâu, mình mạnh lắm. Nhưng mà cái người thân thiết nhất của mình mà giận hờn gì đó, tự nhiên mình buồn, xìu lơ, đi không nổi. Có phải do cái niệm chi phối không? Từ đó chúng ta mới thấy rằng là cái niệm chi phối rất lớn so với cuộc sống của một con người. Nó là vĩ đại, là văn minh, là gì gì đó. Có ra khỏi cái niệm không? Nó lớn như vui thôi. Còn khi cái niệm nó không có thuận thì những thứ đó đâu còn đâu. Cho nên qua đó mình thấy niệm nó chi phối lớn như vậy. Thì đầu tiên mình biết khi mình ăn cắp gì của ai đó, giả sử người ta đem ra ta tra tấn, mình cũng cố gắng dựng dân, tạm thời là không ai kiểm tra ra đi. Rồi sau khi mọi chuyện tra tấn nó xong hết rồi, mình như là anh hùng, mình cố gắng ngon lành lắm rồi mình qua gì đó. Nhưng khi mọi thứ xong rồi trả lại sự bình ổn, thì người mình bắt đầu nó thấy ra cái ăn trộm đó. Sớm thì khoảng thời gian ngắn nó thấy, trễ thì mai mốt già cũng thấy à. Già thường nghĩ lại cho mình hồi nhỏ đến trộm mắc cỡ mà. Giờ con cháu nó biết được không biết sao nói đây. Thì cái niềm tưởng đó là mình thấy nó chi phối. Tức là gì? Nó chi phối mình. Nó không mất. Niềm tưởng không mất thì nghiệp thức không mất. Mà nghiệp thức không mất thì cái nghiệp nhân nó cũng không mất. Nghiệp nhân không mất thì quả báo nghiệp mất ha? Cũng không mất. Thì cái điều mà trước mắt gần nhất, nếu khôn khéo thì nên tỉnh táo, chọn biết cái gì tốt, cái gì xấu. Xấu thì chừa ra, đừng có đùng vào. Tốt thì sao? Làm tốt để cho cái tâm mình nó vững vàng hơn. Ví dụ như trong một cái nhóm gây rối hoặc là tạo những cái điều gây ra hậu quả nghiêm trọng, khi làm thì có vẻ hăng hái lắm, anh hùng lắm. Tới khi thực hiện rồi người ta hỏi sao? Giả sử trong đây hỏi, có quý vị nào vừa gây trọng thương trong cái đám đông ngoài kia không? Quý vị thấy yên lòng không? Nói thầy nói giống như thừa, muốn nghe pháp một ví dụ gì đâu ở ngoài xã hội không à? Vì sao mình nói được như thế? Bởi vì mình vốn hiền lành, không gây gì ai hết. Nhưng nếu quý vị là cái người mà gây ngoài đó thì có yên không? Không yên. Thì rõ ràng là niệm chi phối. Dù mà chú nhỏ tới tập tu mùa hè này, hỏi bữa hôm trưa đi ăn cơm về, mấy chú la ồn quá, dặn rồi mà cũng không có chịu nghe. Bây giờ là quý thầy sẽ gọi mấy chú đó ra, gọi ba má lên trả về. Thì nói như vậy Dũng có lo trong lòng không? Đâu có lo, tại vì mình khi nào cũng đào màu mà. Nhưng mà nếu như Nguyên hoặc Quốc Việt đây có lo không? Đó, có chừng có tên mình đó. Lo không? Có tên mình trong đó. Nó tới giờ ngồi thiền mà đã cho ngồi riêng rồi. Chú nào mà loay hoay nhìn qua nhìn lại không nghiêm trang là mời ra khỏi chùa. Là ba mẹ lên trả về, bị rầy, cấm từ nay về sau không cho lên chùa nữa. Nếu nói như vậy á, thì như là Vinh hoặc Cú Trơn đâu có lo lắng không? Đâu có lo, mình ngồi mình nhắm mắt lên diêm dính dáng gì lo. Nhưng mà nếu nói ra như vậy thì cái chú mà đeo mắt kính thì nó trốn học á, chắc chắn là lo. Trong đó có Nguyên nữa. Còn những con siêu có lo không? Đâu có, thấy mình ngồi thiền liêm diêm, ngồi sát bên huynh đệ nhúc nhích quá chừng mà mình vẫn tỉnh queo như Phật, quá tự tin. Như vậy khi mình làm đúng thì sao? Tự tin. Khi làm sai thì sao? Lo lắng. Vậy có phải là cái niềm nó chi phối mình chứ à? Đó, từ cái niềm ra hành vi. Hành vi nó huân vào niệm. Cái niệm nó dù là con nít học lớp 4, lớp 5 nhỏ nhỏ thôi mà nó vẫn nhận biết. Cái bài học này nó không cao siêu. Từ con nít cho đến bà lão, từ nông dân đến tri thức, ai có chứ, dễ nhận lắm. Thì câu chuyện ở đấy mình học ra được cái gì? Nó đã không mất, nó đã chi phối, nó đã có thể hành cho mình khổ đau, ghê gớm. Thì bây giờ mình chưa nói gì cao siêu hơn. Chỉ cần tỉnh táo, bình tâm, tự chủ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chọn điều tốt nên làm, thì khi nghe nhắc đến chúng ta tự tin, hoan hỷ, thì ngay đó là cái lực nó cho mình đi đường lành liền à. Chúng ta đang sống bằng đường lành mà, cho nên sống cả đời lành thì nó lành, không có đi đâu, không lo lắng, nó sáng, nó tự tin. Còn cái kiểu mà thầy nhắc thì nhắc, mà sâu lưng thì nhảy cả tưng hoài thì thôi. Cái chuyện đó là sao dối được, chi phối. Thì đó là cho quý vị thấy cái chi phối của niệm với những cái sinh hoạt chung chung xung quanh hàng ngày. Có khi đôi lúc mình cho là nó đơn giản, nhưng thật ra nó là một sự chi phối. Nếu mình không tỉnh táo thì chúng ta để nó chi phối như thế thì mình khổ đau. Còn nếu tỉnh táo để không còn bị chi phối theo cách khổ, chiều hướng xấu, thì chúng ta không khổ đau, là một phần tu tập rõ ràng như vậy rồi. Ví dụ như trong gia đình, quý vị ít nhất là có bố mẹ lớn tuổi của mình, rồi hai vợ chồng là 4 người, rồi có 2 đứa con trưởng thành là 6 thành viên, ít nhất là thế. Nhưng khi làm việc gì đó mình không muốn bàn bạc, mình thấy mấy người đó làm với cũng không có giỏi bằng mình, thôi thì chủ động làm cho rồi. Làm những công việc kinh doanh, làm ăn gì đó, may mắn được thành công, mình vui không? Vui. Nhưng mà kể lại người trong nhà thì quý vị nó có vui không? Vui sơ sơ, nhẹ nhẹ, cười cười thôi. Tại vì khi làm không có bàn bạc chung, tự ý làm. Trong nhà muốn góp ý mình cũng phớt lờ, mình quay mặt mình đi, mình không thèm nghe. Cho nên khi thành công thì mình vui sơ sơ. Còn nếu thất bại thì sao? Thất bại mình thấy mình có lỗi, là tại vì mình không có bàn với người khác. Phải gì mình bàn với người xung quanh. Bây giờ nó lỡ thất bại á, thì mấy vị đó họ thấy rằng là cảm thông, và mình cũng hết sức rồi mà thất bại. Thì khi thất bại chúng ta cảm thấy rất khó chịu với những người xung quanh, mình có lỗi. Ngược lại, mình biết cái bài học niệm nó chi phối vậy đó. Chỉ cần có khái niệm là nên bàn bạc với trong nhà, nghe theo hay chưa, chủ động hay không là câu chuyện thứ hai. Giờ trước mắt nên đem vấn đề ra để mà hỏi ý kiến bàn bạc. Thứ nhất là để cho quý vị đó ít nhất là họ nói được ý kiến của họ, họ cảm thấy vui hơn, chia sẻ hơn. Mình cho họ vui mình cũng nên làm chứ, cho họ nói thôi chứ mình chưa nghe mà. Thì họ bàn ra, họ nói ra, có khi có một vài ý kiến hay, mình lại thấy ra những điều mình chưa biết được, bổ túc cho mình. Sau đó bình tâm tịnh trí, mình quyết định mình làm. Nếu thành công thì chúng ta vui nhiều. Nhưng quý vị đó có vui không?
Vui.
Tôi có góp ý mà, có cộng tác mà. Thì cái niềm vui này nó được nhấn lên. Tại sao chúng ta không có chia cho người ta vui với vui của mình vậy? Cái điều thứ hai, tính hết sức rồi, các thành viên cũng góp ý rồi, nhưng lợi không thành công, mình có bị dày vò không? Nó buồn tí thôi, rồi trong nhà rồi cũng hơi buồn tí. Nói thôi thì cái chuyện là chuyện chung, thua keo này bày keo khác bỏ, làm ăn lại từ đâu? Như vậy mình thấy một cái quan niệm ban đầu mà đúng thì cuộc sống này nó an ổn, nó vĩ đại, nó hay ho vô cùng. Một cái khái niệm ban đầu mà sai thì sao? Có vui thì vui còn mình, người khác họ không thèm vui. Họ trề môi, họ mím môi, họ quay lưng, họ chán nản, họ ghét bỏ mình. Còn thất bại thì dày vò vô cùng. Điều này nó không phải là một ví dụ thường. Nếu quý vị nào mà có gia đình rồi, tưởng tượng gia đình mình từ nhỏ tới lớn nó có à? Có lần quý thầy đi công việc với mấy thầy nữa, gặp một vị đó cũng khá giả, chừng năm mấy tuổi ha, đâu có giá mà tài sản đồ sộ lắm. Lấy xe xìn đón quý thầy đi công việc, ra ga xe lửa gì đó. Trên đường đi cô ấy nói: thưa quý thầy, tuổi con như vậy là đi tìm viện dưỡng lão là vừa rồi. Nó ủa sao kỳ vậy, tài sản đồ sộ sao lại đi tìm viện dưỡng lão, có chồng có con má, con thanh đạt. Thì vị đó nói: tại vì từ nhỏ tới lớn con ị con thành đạt, thành ra con độc đoán độc tài lắm. Chồng góp ý là cũng la, con góp ý là cũng mắng, mọi thứ cũng tự quyết. Cho tới bây giờ già ra mới thấy chồng con vẫn thương, con của con vẫn thương, vẫn quan tâm, nhưng mà lòng của con không cho phép nhận sự chăm sóc của người khác. Bởi lẽ xưa giờ con hất họ ra khỏi cuộc đời của mình, và cuộc đời con không có trong cuộc đời của họ. Cho nên bây giờ họ quan tâm con, thấy trong lòng con nó chịu không có nổi. Con phải đi tìm viện dưỡng lão ở nó mới yên được. Chứ để người khác mà mình không tốt với người ta, giờ ta tốt cho mình, chịu không được, mình khó chịu đó. Thưa quý vị, đổ vào địa ngục chưa? Ngay đang sống mà tự mình trói mình, không thể cảm thông với người khác được. Vì sao? Vì từ xưa giờ cái quan điểm mình bị sai, nhân quả nó bị trật, mình không có chia sẻ người khác thì cái tác nhân của mình không có. Tới khi lớn tuổi người ta quan tâm mình thì mình chịu không nổi, mình khó chịu, mình dày vò. Tâm trạng đó là đọa địa ngục đó quý vị. Đọa địa ngục tại trần gian đó, điều nó nhẹ nhẹ tại vì cái người đó họ mới thấy nặng, còn mình thấy nhẹ bởi vì mình không có nằm trong hoàn cảnh đó. Cho nên cái người ngoài ngục thì đâu có biết cái người trong ngục được, tại vì cái ngục nó vô hình, mình không thấy. Nói vậy để chúng ta thấy cái sự chi phối của niềm. Qua cái chuyện này mình phải có một bài học, là chúng ta nên có đại tâm, tâm lớn. Còn nếu mà mình tiểu tâm, tâm nhỏ thì mình không làm được đâu, mình quên đi. Phải có đại tâm, không chấp ngã, biết chia sẻ với mọi người, biết tôn trọng và lắng nghe từ nhiều phía, để nó có sự chán hoa. Rồi sau đó mình bình tĩnh, mình coi lại, rồi mình có cái hướng đi. Có cái đại tâm đó đó, có cái vô ngã, có trân trọng, có chia sẻ mọi người, thì chúng ta không bị cái nghiệp về sau mình bị đọa trong cái địa ngục một mình mà không có ai can thiệp. Đó, quý thầy nói chỉ cần một cái việc bàn bạc mà làm, và không bàn bạc mà làm, chúng ta thấy nó chi phối rồi. Một cái nhìn ban đầu, một cái khái niệm ban đầu thôi. Một cái điều kế thực tế là học pháp, nghe pháp. Hôm nào ông thầy ông giảng mà hợp với ý của mình sướng luôn. Ví dụ như mình ghét cái ông A đó mà ông thầy ông nói trúng cái bệnh ông A đó là trong lòng mình nó vui lắm, là cùng theo cái niềm của mình. Rồi mình thích là phải nghe nhiều, học rộng, đọc sách Đông Tây Kim Cổ Tinh Hoa gì đó, triết học phương Đông phương Tây, rồi học từ nhiều vị thầy minh triết khác nhau để chúng ta chia sẻ rộng rãi ra. Bữa nào thầy giảng mà trúng ý mình thì mình cũng sướng lắm. Rồi giảng cái gì đó mà khen mình, vừa lòng mình, gọi là ta hãy gọi là những cái lời mà tấn bốc lên á, thì lòng mình thấy dễ chịu, hoan hỷ. Còn nói ngược lại mà đùng vô mấy cái tật của mình thì coi như nó phiền nào tới này, ráng ngồi bầm môi bầm miệng trợn mắt hết giờ rồi cũng chán muốn chết luôn, nghe khó chịu, chịu không được. Đó là ý thứ nhất, mình đang muốn nghe pháp qua ý niệm của mình. Ý niệm của mình là gì? Nó là phàm tình, nó là vô minh, nó là mê lầm. Mà mình bắt Phật pháp phải theo cái mê lầm của mình thì thôi nghe pháp làm chi. Mình mượn mấy cái người nói hài vui á, nó nói vừa lòng mình nó khoái, cười 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 xong về cuối cùng nó cũng không còn gì trong người mình, đâu được gì đâu. Điều thứ nhất đó là muốn nghe những điều hợp với sở thích của lòng mình. Như vậy mình đang bóp méo cái chân lý giải thoát qua cái sở thích phàm tình mê muội. Đó là một. Cái thứ hai á, là mình nghe theo cái ý chủ quan có sẵn trong đầu mình. Phật pháp thì mênh mông vô tận, nhưng mà cái ý chủ quan của mình thì nó bé tí tẹo trong đầu à. Mình muốn bóp méo cái sự hiểu biết đó giống với cái suy nghĩ của mình, cho nên chúng ta nghe nó không có tròn vẹn, nghe nó sai. Bây giờ quý thầy tăng tốc nói cho nhanh để vấn đề nó gọn lại thì cái con đường dần dạ nó gọn, quý vị nghe nó đỡ lọc. Nhưng mà nói hồi nói thưa thầy, thầy nói nhanh quá con không nghe được gì hết, tiếc quá chừng, hôm nào thầy giảng lại cái bài chờ đi, chầm chầm con nghe với. Cuối cùng cái bài chờ đó nó nhanh quá, bắt giảng lại phải giảng lại lần thứ hai, nó chầm chầm vậy đó. Nhưng mà khi nó chậm á thì dần dài từ phút thứ nhất đến phút thứ năm để mà kết luận á, thì tới khi kết luận quý vị không chịu nghe kết luận, mà trên đường mới phút thứ một thứ hai đang ví dụ á, ngang cái chỗ nó hợp ý mình khoái quá, thành ra mình ghim nó, mình giữ nó, mình để ý nó, mình không nhớ sau đó là gì nữa. Ông thầy ông đang nói cái chuyện này nói chuyện sai, mà mình nắm ngay cái sai đó, mình quên cái chuyện mà ông kết luận đó là sai, mình không nhớ, mình chỉ nghe chuyện sai thôi. Thành ra nghe pháp qua cái gì? Qua một quán niệm có sẵn. Ví dụ như có một số quý vị ham tu quá, cái thành tiêu cực, gặp người khác không dám nhìn, vụt 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 cái mặt đi, ngồi đâu thấy người đông chạy lên chỗ lạ, chỗ im lại, ngồi mình vậy ra, cười không dám cười, cười méo 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 vậy ra, nói không dám nói, thở không ra hơi, đủ ghê gớm vậy ra, ăn ít, ngủ ít, tọa thiền nhiều, người ăn là mình thấy đó là hay, tu hơn mọi người, mình để đó, có những đáng tu má, nhìn người khác gì đó nói bố hoài, làm đủ thứ chuyện lắng sắng lộn xộn, nói huyện cứ làm hoài, mình thấy mình chán, mình đang tu, vân vân. Hôm đó ông thầy ông giảng, quý thầy nhớ nói thế này, nếu chúng ta tu bằng những tác động kích hoạt cho có tướng là hơn bình thường thì nó sẽ có, nhưng mà sáu tướng là nó sẽ bị bất bình thường là nó điên. Mở đề và được nghe những cái câu này nó không hợp với mình, cho nên mình không nghe, bỏ qua đi cái niệm, bỏ qua. Nếu đọc quý thầy ví dụ này, ví dụ như bây giờ quý vị muốn thử, quý thầy chỉ cho nó dễ lắm, không khó, là chữ ví dụ mà quý vị muốn biết làm hay không là nghe câu sau này, nghe câu sau này chứ không phải nghe từ bây giờ. Mới nghe ví dụ là bây giờ quý vị đêm ngủ tí đi kinh hành, buổi trưa ăn xí thôi, sáng chiều đừng ăn, ngồi thiền kinh hành liên tục 3 ngày sau, nó sẽ có một cái tướng là liền, tức là nó sáng, nó thoát khỏi thân tâm này liền. Mới ví dụ nội chân chưa kết luận má, tự nhiên nghe cái đó hợp với mình, 3 ngày đó, ông thầy ông dạy mình phải tu vậy đó. Chết rồi, không đầu không đuôi có khúc giữa là cái lồn nhau đó quý vị biết không. Ngày xưa đi học với nhau đố này, đố mấy đứa với cái gì mà không đầu không đuôi mà có khúc giữa là gây lộn. Tại vì đầu không đuôi không hiểu lầm cho nó có chằng giữa gây lộn nhau đó. Nếu hiểu đầu hiểu đuôi hiểu tương tận đâu gây lộn. Đầu không nghe, cuối không hiểu, ở giữa hiểu lầm gây lộn nhau. Không đầu không đuôi có chằng giữa là gây lộn đó quý vị. Câu đố chưa vậy đó. Mới đầu là mình nói này, tú thế này là sai, nói từ đầu rồi chứ phải. Mở đây là phải chằn rất rồi, rồi nói này, ví dụ thế này, ví dụ là sao? Là giả dụ cho vui, chứ ai bắt làm đâu, ai nói đúng đâu. Rồi sau đó kết luận này, quý vị có cái tướng là đó, nó vẫn an lạc, vẫn giải thoát, vẫn thoát khỏi cản trần, vẫn khớp với những thứ khác, nhưng mà đấy là tiêu cực. Bởi vì kiểm tra khoảng vài ngày sau là chân mình run là biết người mình nó mất bình thường rồi, cái đó là mất chân khí, là sẽ bị điên. cho nên không được dùng công như thế. Cái câu này mình không nghe, ta mới nghe cái đoạn giữa nó sướng rồi, không nghe đoạn sau. Nghe xuống dưới nói ông thầy ông giảng là mình phải nhìn ăn này, bớt ngủ này, tu nhiều này, nó có cái đó 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 đó. Cái đó là gì quý vị biết không? Nghe pháp có một quan niệm có sẵn trước của mình, và pháp thì đúng, nhưng mà nó nhét vào quan niệm của mình á, thì cái nào hợp quan điểm mình thì nó vô. Còn cái điều đúng mà ông thầy ông nói ấy, thì nó bị chặt hai đầu, nó vứt đi rồi. Cho nên được nghe một điều tà pháp là một ví dụ không nên làm, mà mình cho là đúng thì phải tà là gì nữa, là nó không nên mà. Và quý vị biết cái chuyện mà không đầu không đuôi có chẳng dựa chứ, nó nhanh quá để đầu đuôi chẳng dựa thành cục cho dễ nhận, nó nhanh quá để đầu đuôi gì gom thành một cục để máu nhận ấy. Nói thầy ơi, thầy nói nhanh quá không nghe không có được. Nói chậm quá để mà hiểu á thì chặt đầu chặt đuôi lấy khúc giữa xài. Mình thấy cái niệm của mình không, cái phàm tinh của mình không? Cho nên khi nghe pháp của thầy nói phải tập trung là gì? Tắt điện thoại, đừng có để ý bên ngoài, lắng nghe cho nó kỹ rồi phân tích. Bây giờ quý vị biết chúng sinh giờ nó khó nói, mà nói thẳng gọn gọn á, nói thầy nói gì đơn giản mà pháp cái gì giặt rồi trôi trôi hú ở ngoài đời người ta lý luận hay, mà minh triết cho nó rõ ràng rành mạch dễ nhận á thì sao? Thì nó dài dòng quá rồi mình cũng loạn cả lên, mình chẳng biết những từ đâu, hay cuối cùng chặt đầu chặt đuôi những khúc giữa trật lật xài. Cho nên quý vị nghe biết gom đầu đuôi khúc giữa rồi nhớ cái kết luận, kết luận từng chữ. Một ví dụ thứ ba, quý vị sẽ đọc ở đâu đó có những cái bài viết nói về đường lối tu hành cũng rất là rõ ràng. Tuy nhiên, cái đường hướng đó nói thì giống lời Phật dạy, nhưng mà nói qua cái cảm nhận, thể nghiệm với cái mức ít ỏi, khiêm nhường của mình, cho nó không có vĩ đại bằng Phật. Cho nên mình nghe, mình phải nhận cho ra, chứ không thì chúng ta sẽ thấy cái hạn chế của đạo pháp nó nhỏ là không nên. Hôm đó có Phật tử đó đọc cái bài viết gì nó hay ghê gớm lắm, gửi cho mình đọc. Mình để mình đọc coi thử là mấy cái người Phật tử nó thích cái gì đấy. Thì có nhiều thứ để nói, nhưng hôm nay của thầy chỉ nói về cái việc là đưa ra vấn đề qua cái quan điểm, cái niệm của mình. Ví dụ vì đó nói rằng là Phật nói Phật pháp là nói việc như thật như thị. Mình vừa nghe vậy mình nói à đúng rồi, quý thầy mình cũng vậy, là như thật như thị là thấy hoa hồng lọ hồng, cái gậy là cái gậy, các pháp sao nói vậy thì nghe là đúng. Nhưng mà sau đó quý vị này giải thích cái như thật như thị của Phật nói là gì, đó là trong lòng mình tham thì mình quán chiếu thấy rõ biết nó đang tham, trong mình đang sân thì quán chiếu thấy rõ biết mình đang sân, vân vân. Như thế là thấy biết như thị như thực. Đó là lời Phật dạy, là rốt ráo, không có gì thêm. Chuyện này chúng ta chưa nói đúng hay sai, nhưng mà chúng ta chỉ cần test nó là biết liền. Chỉ cần đưa vô mình kiểm chứng lại, tự đặt lại câu hỏi, nếu tham thấy tham, quán chiếu biết rõ cái hành vi của tham nó đang sanh diệt khởi diệt thế nào. Có thể ngồi một chỗ để quán cho vui thì có thể hết, nhưng mà quán như thế có hết tham không? Dù nó sân thì mình phải thấy rõ cái tâm hành nó đang sân, nó sanh thế nào, nó khởi thế nào, nó tồn tại thế nào. Mình quán thấy rõ nó, thấy như thật như thị, thấy như là nó đang sân. Như vậy có hết sân không? Ngồi đóng cốc lại, sân nhẹ nhẹ trong lòng, vui, không có đối tượng sân nó vậy á. Thì ra mà gặp cái cảnh khác thì nó đâu có hết đâu. Nói thẳng ra, tham sân si mà có tác ý để quán thì lực không đủ lớn để chiến thắng. Vì vậy không thể hết tham sân si. Chúng ta muốn hết tham sân si, làm gì đó quyền quý vị. Quý thầy nói làm gì đấy là quý thầy không muốn dạy thêm cái gì cả, bởi vì đã dạy nhiều rồi. Hôm nay quý vị cũng muốn nghe thì nghe lại những bài trước. Còn muốn nghe ai đó thì quý vị theo những vị đó thì cứ nghe những vị đó. Quý thầy không nói là theo ai chủ quan, chỉ nói một câu muốn làm gì đó là quyền quý vị chọn. Nhưng mà phải đảm bảo cái điều đó nó khiến cho tuệ giác trí tánh mình hiện lộ,
Bởi lẽ chỉ có tuệ giác tánh Phật mình hiện lộ mới đầy đủ năng lực, trí lực, bi lực, nguyện lực, tất cả các cái công dụng, tác dụng, công đức trong đó, thì nó mới có thể xóa sạch tham sân si. Tham sân si sạch vết, mất dấu, chứ còn tất cả những thứ khác không bao giờ chiến thắng được. Thì chỉ cần một cái vấn đề đó mà đưa ra thật như thế thôi, đặt vào trong cái chuyện như thật như thế, mà quý vị đã nói rồi, cho là Phật nói như thế ngang đó. Thưa quý vị, chúng ta đang đưa cái giá trị Phật Pháp vô lượng vô biên trùm khắp thế giới trở vào trong một cái quan điểm nhận thức trong cái đời sống giới hạn của một phàm tình như mình. Thì điều này rất tiếc cho Phật Pháp. Qua ba cái ví dụ: một là muốn nghe theo sở thích của mình, hai bám chặt nắm nó theo cái điều có sẵn trong đầu mình, ba là nghe cái pháp cao thượng bằng cái quan điểm của mình nhỏ nhỏ. Như thế chúng ta bị cái niềm có trước nó chi phối mình, cho nên chúng ta mất cơ hội để mà học đúng chánh lý chánh pháp. Có những cái ví dụ như thế để mình thấy rằng là cái niềm nó chi phối con người mình từ cái việc nhỏ nhỏ như là mấy chú nhỏ vậy, lớn như là những cái chuyện mà trộm cắp, gian tham, gây rối, cho đến những chuyện học hành như là nghe pháp. Không khéo chúng ta đang ở trong điểm bị quan niệm chi phối mà không biết. Nếu không vượt qua cái này thì chúng ta chưa tu hành được. Đó là những ví dụ quý thầy, ví dụ tượng trưng. Rồi thì quý vị về quan sát lại những cái hoàn cảnh của mình đang sống đó, thì thấy trong bộ gia đình nó có một cái niềm đấy, nó có những quan niệm làm cho mình sai lầm và khổ não trong đó. Để biết cái niềm đó mình thấy nó nguy hiểm, nó ghê gớm, chúng ta phải cảnh giác với nó, tỉnh táo với nó, không được chủ quan. Cái điều chi phối thứ hai nó lớn hơn. Quý thầy ví dụ đó, thời còn nhỏ đi học, thấy mấy đứa nó hay gọi là có một cái trò thử thách vui lắm. Đưa cánh tay vậy nè, nó nói rằng là gồng, cố gắng gồng thật mạnh đây. Cái sau đó nó cho một hai đứa bẻ cái cánh tay khớp lại theo chiều thuận thế này nè, khớp lại theo kiểu có dụ bình thường chứ phải khớp gãy nha. Dụ đưa ngựa thế này và khớp vào trong người là đang có gấp thuận, thì nó bảo là gồng mạnh lên ngay, gồng thật là mạnh, hết sức rồi. Nhưng nó bẻ cái thì nó gập vô. Thì sau đó anh chàng anh nói bây giờ tôi cũng đưa cánh tay này ra, mấy bạn bẻ đi. Hai ba đứa bố bẻ nó không có gập ra được. Họ nó vì sao vậy? Thì nó nói rằng là khi đưa cánh tay nó nhìn chỗ khác, nó không để ý cánh tay gần như là bất động, nó không có tác động, không có gồng gì đó để vậy đây, bẻ nó không có vô. Cái điều này là ngày xưa thấy mấy đứa học sinh chơi nhau thí nghiệm rõ ràng lắm. Thì ban đầu có niềm gồng và cưỡng lại thì bị các bạn khác bẻ khắp vào được. Khi không niềm, không tác ý thì không bẻ vào được nữa, không gấp cái cánh tay lại được. Mà ví dụ như người chết chẳng hạn, nói chết rồi gấn xương nó có quắp, có cái gì đâu, mới chết vẫn còn vậy mà bẻ lại được không? Cứ ngắt đổ bẻ lại được. Cho nên mình thấy rằng là cái sự chi phối của niềm nó tác động thẳng mình ra. Bởi vậy mà mình có anh hùng, có thành công, có gì gì nữa chẳng qua do cái quan niệm thôi, cho nên không gì vĩ đại đâu. Mà biết nó chi phối nhiều á thì chúng ta phải kiểm tra cái niềm này. Như này có thể nói đó, mấy chục ký vậy chỉ cần mà thấy chào người ta không có nói gì, buồn người mình là sống hết nổi rồi đó. Cho nên cái quan niệm này nó quan trọng. Chúng ta biết để chúng ta khéo mà để ý nó, mà lo mà sửa nó, thì không chủ quan được. Cái đó là cái chi phối trước mắt. Cái chi phối lâu dài là cái gì? Đi vào sanh tử chịu khổ. Mình đi vào trong sanh tử chịu khổ bởi vì mình có nghiệp. Có nghiệp thì theo nghiệp thọ sanh. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, nghiệp là thai tạng, chúng sinh theo nghiệp mà thọ sanh. Nghiệp từ đâu mà có? Từ thân miệng ý mà tạo ra. Thân với miệng nếu mà không tác ý thì nó có làm gì được không? Không làm gì được hết. Cho nên thân miệng thì từ ý. Ý là gì? Nó là ý niệm cái gì nữa. Cho nên từ cái ý niệm này nó tạo ra nghiệp và khiến cho chúng ta đi vào trong sanh tử chịu bao nhiêu thứ đây. khi thì cười hạ hế cũng do niệm. Thì khi thành công hạ hế bao nhiêu cho nó loạn đồng đà nữ đi, nó quen cái đồng rồi, cho nên khi buồn thì nó cũng là sao, cũng sẽ buồn thúi ruột thúi gan bấy nhiêu thế đó. Rồi cho nên cái tác dụng lâu dài nguy hiểm của nó chính là tạo nghiệp, đi vào trong sanh tử chịu khổ đau. Từ đó chúng ta thấy trên đời này trừ các bậc thánh ra, có ai là không bị chi phối bởi cái niệm này không? Còn sống thì khởi nghĩ là niệm, mà chúng ta làm gì cũng khởi nghĩ cả, cho nên chúng ta đang ở trên niệm. Tất cả chúng sinh đều đang sống trên niệm, bị chi phối bởi một thứ cực kỳ nguy hiểm, đó là niệm. Vì sao nguy hiểm? Vì nó nghĩ tào lao, nó không có làm chủ. Cái người đó mà vừa lòng mình, tự nhiên mình thấy quý cái gì mình cũng khen. Mà cái người nào mà mình sống hết sức rồi mà họ không có tốt như mình thì sao? Nhiều lúc họ tốt mình cũng thấy là xấu. Cho nên cái niệm nó không có nghe mình, nó lừa mình. Mình chơi với một thứ nó nguy hiểm vô cùng, mà mình lại đang ở trên nó nữa chứ. Sống chung với giặc như vậy sao yên được. Cái nguy hiểm của niệm là vậy. Rồi cái lâu dài hơn nữa là những cái thứ đó nó chi phối, nó bắt mình đi vào trong sanh tử chịu khổ. Rõ ràng con người chúng ta đang sống trên một cái thứ mà không an toàn. Cho nên mình phải lưu tâm, không được chủ quan. Đó là thứ nhất là có niệm. Thứ hai là vô niệm. Nghe nói vô niệm quý vị hoảng hốt không? Có người nói trời vô niệm sao sống, ai làm cho ăn, sao suy nghĩ làm. Mấy đứa nhỏ nhỏ gửi lên trên thầy, thầy dạy vô niệm, giờ ông về vô niệm với trơn học ngu. Độ thưa ông thầy chứ thưa quý vị, đâu về vô niệm. Tủ cả đời rồi chưa vô niệm được, mà mấy đứa nhỏ lên ở chùa một tháng về vô niệm, nó chuyện giỡn. Đâu dễ vậy. Nó ham chơi lơ đền có về nó dạy toán không có được, chứ sao vô niệm nó dễ vậy quý vị. Có nhiều người gửi con lên chùa mùa hè gửi lên đâu được một tháng gì đó à. Về không biết sao dạy toán đủ, đủ dạy không được. Nói sao kỳ đi chùa về sao dạy toán dở vậy. Nói thầy dạy vô niệm nó khờ, nó không dạy toán được. Quý thầy nói trời trời đâu dễ vậy. Tôi nói vô niệm với tôi tu mấy chục năm rồi, tôi đâu được vô niệm đâu. Thằng bé này lên chùa có một tháng được vô niệm, tôi cũng lầy nó luôn à. Đâu dễ vậy. Nó buông riết giờ nó ngu. Trời ơi, giờ này tôi chưa buông xong, nó buông tháng rồi à. Đâu giỏi vậy. Không đơn giản như vậy. Con họ đi học thêm, con mình học thêm. Thì bây giờ cô giáo ra cái bài học thêm, mà cái đứa không học thêm thì không dạy được, đó là bình thường, cho là thưa vô niệm làm sao. Mình phải tìm ra nguyên nhân. Nên con họ thì đi học thêm rồi về lo dạy toán, con mình không học thêm về nhà chơi game. Rồi tới khi ra cái bài toán, một là không có kiến thức, mà hai là không trúng cái bài đi học thêm thì dạy không được, cái sau này độ thừa là vô niệm với là buồn. Cho nên đầu tiên nghe chữ vô niệm là nhiều người nói vô niệm sao làm đây, sao học đây. Thưa quý vị, nó không phải như vậy. Không phải vô niệm như vậy. Thứ hai, người đang tu sẵn sàng thì nói sao? Nói dễ dàng như vô niệm mà nói khó lắm, phớt lờ không nghe nữa. Nhưng thưa quý vị, cái vô niệm nó không phải như quý vị nghĩ, cho nên quý thầy mới đem ra giảng giải cho quý vị hiểu. Còn không hiểu á là mình tưởng vô niệm theo cách của mình hiểu, cho nên mình không có thấy cái vĩ đại của nó, không dám thực hành. Tất nhiên cái chữ vô niệm ở đây quý thầy đang giải trong một cái bài đối lại với có niệm, vì vậy mà không có triển khai hết được cái diệu dụng của nó, chỉ nói trong phạm trù giới hạn thời gian cho phép thôi. Thứ nhất, nói chữ vô niệm là bởi vì chúng ta đang có niệm. Muốn biết vô niệm thì mình phải truy cái niệm này. Từ đâu mà có? Nó có thật không? Nếu có một chỗ sản sinh ra niệm thì nó sản sinh liên tục, không bao giờ dừng dứt và sạch niệm. Nếu thật sự là không bao giờ hết niệm thì không có Đức Phật thành đạo, không có chư tổ chứng đạo, không có chư vị thiền sư ngộ đạo. Bởi vì các ngài đó đã chứng đắc trong đó thì không còn niệm. Nhưng thực tế có không? Thực tế là có chư Phật đạt đạo, mà gần nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, năm tháng ngày giờ mình có học đàng hoàng, có con người thật đàng hoàng. Kế đó nữa, có 28 vị tổ sư truyền qua Trung Hoa truyền đến Việt Nam, có đạt đạo, có chư vị thiền sư ngộ đạo, có những người sạch niệm như thế, thì niệm đã có ngày sạch nhất. Mà niệm có ngày sạch nhất thì không có chỗ sản sinh ra niệm. Bởi vì sản sinh nó sinh mãi, nó giống kiểu nhà máy sản xuất vậy đó. Theo dây chuyền bỏ củ mì vô nó lột ra thành bột cái xuất khẩu bán. Đằng này không có chỗ sản xuất niệm thì niệm mới có ngày sạch. Có ngày sạch cho nên mới có Phật tổ. Mà có Phật tổ thì có ngày sạch. Có ngày sạch thì không có chỗ sản xuất ra niệm. Mà vì không có chỗ sản xuất ra, không có chỗ sản sinh ra, cho nên nó chợt có chợt không, có ngày nó hết. Thì niệm này là không có Phật. Cái chuỗi này phải nói ra rắc rối khó hiểu, nhưng mà đây là điều cơ bản, nhắc đi nhắc lại cho nhớ. Chứ mình hãy nói từ đâu có niệm mới sai. Không từ đâu sản xuất ra nó, sản sinh ra nó. Thì tại sao nó có? Nó có bởi vì đủ duyên nó có. Duyên nào? Thoạt quên liền có, vừa mê liền có, đang ngồi tỉnh táo vậy, nghe pháp vậy, tỉnh giác vậy, nghe cười vậy á. Thế tự nhiên thoáng ở nhà nhớ, chết rồi. Thì nghe pháp không có nhắc, không biết ở nhà mấy đứa con có biết cho đón cháu về không nữa. Lo trong lòng biết cháu mình tán trường ai đón đây. Cho nên nghe người ta cười thì mình cũng cười, nghe thầy cười cười theo. Mà cười cái mặt lạc lạc, tại cái lòng mình để nhà rồi. Thì đang tỉnh giác, không có niệm, cho nên tròn tâm nghe pháp, cười hoan hỷ, thấm từng lời sâu sắc. Bất giác ấy, nhớ chuyện ở nhà chưa sắp xong, ngồi đây cái bụng đệ ở nhà, thì bất giác có niệm cái gì nữa? Hoặc quên, hoặc bất giác liền có niệm. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: thanh tịnh bản nhiên hốt sanh sơn hà đại địa, vốn từ thanh tịnh sẵn vậy. Tự nhiên bất chợt cái quên, cái khởi niệm ra, từ cái niệm đó nó tạo ra núi sông quả đất. Đang bình thường vậy mình khởi niệm lên cái lấy xe máy xúc vô đào bới đắp lên, đắp thì có núi mà đào thành hồ thành sông. Cho nên chúng ta vừa bất giác vừa quên cái có niệm. Ai bắt mình bất giác, mắc cái mớ gì bất giác làm gì có niệm nó khổ vậy? Ai bắt buộc mình bất giác là tại vì mê. Chúng sinh từ đâu mà có? Từ mê. Làm chúng sinh thì sao? Từ mê mà có, cho nên chúng sinh là nó mê. Bản chất của chúng sinh là mê. Nói rõ hơn, trong mỗi chúng ta đang nhúc nhích ngó ngoe mà chưa có tỉnh giác á, là bởi vì nó có một cái cục mê để bự nó nằm đâu đó. Rờ đâu cũng có hết. Thà nó có cục nhỏ nhỏ thì rờ biết nó nằm chỗ này chứ không phải chỗ khác. Đằng này nó khắp người cho nó rờ cái cục này là cục mê hết rồi. Rờ đầu rờ chỗ nào mê hết. Nó to hơn cả mình cho nên rờ nào nó cũng mê mà đâu biết nằm chỗ nào đâu. Toàn thân là mê mà. Giờ lấy cái kim chích cái tay này chẳng không? Đó, đụng tay là đó, lấy tay có cục mê. Lấy cái búa gõ đâu tức không? Tức, nó đâu có cục mê. Rồi cái gái đạp dưới chân tức không? Nó dưới chân có cục mê, đụng chỗ nào có cục mê đó à. Rồi nấu món ăn mà nghe đâu là quảng cáo có cái cô Phật tử nấu ngon lắm, bữa đó sao đổ muối ấm trong ăn khó chịu quá trời đó. Ngồi đây ngồi nghe giảng thắt nước bực bội mê không? Thế trong lưỡi mình có cục mê, vô trong bụng mình mà lỡ ăn đồ bụng thì có bực không? Thế ta trong bụng là có cục mê, đùng đâu có đó à? Nó lớn quá khắp người ra toàn bộ chúng ta là đang mê. Mà đang mê thì phải có niệm thôi, chứ trách làm sao được. Từ đó mình thấy chúng ta đang mê, cho nên niệm từ nó có. Và cũng vì mê mà mình khổ. Vì sao vậy? Bởi vì khi mê là từ nó dính mắt. Thí dụ mình nói mình thấy cái hoa phượng nó đẹp quá, cái huynh khác nói đẹp thì đẹp mà đừng dính mắt. Mình vậy đừng dính mắt. Đó là trường cho vui bên ngoài đó quý vị. Chứ khi mê rồi mà muốn nói chữ đẹp trong là nó dính trước rồi. Quý thầy hay kể câu chuyện với cô đó, tới chùa tu thường xuyên nó an lạc đó. Tới bữa đó cấm không cho tới chùa nữa, tự nhiên buồn muốn tự tử chết vậy đó. Không phải giận mà nó buồn chịu không nổi, buồn thúi ruột vậy. Hỏi thầy ơi, con đã nói là đi chùa phải buồn, con buồn mà con đâu dính đâu. Mà vì cái lý do gì hôm nay con không đến chùa được, tự nhiên con thấy nó buồn chịu không được. Tới gần một tháng là người con nó kỳ lạ lắm. Thì quý thầy không có giải thích, quý thầy nói quý vị cứ tới đó lần về là sáng ra liền à. Nó đang tới cái cơn mà cơn mê ghế gớm mà cho nó họa mạng nó tịnh cho đó. Chứ con đập nó tịnh lên nó cự lại, nó không chịu. Phạm tin nó vậy đó. Sau đó tới, bước tới chùa quét dọn tu tập xong đi về cái tịnh ra. Trời ơi, té ra là tại mình dính mắt. Đi chùa mà dính mắt. Ở ngoài đời thì dính mắt, cái chuyện ngoài đời bây giờ vô chùa dính không chùa. Sao kỳ vậy thầy? Con nói là con phải buông, con không dính mà tại sao nó dính? Nói vậy thì khi đi chùa, cô ngồi thiền cô thấy quan hỷ không? Giờ quan hỷ. Cô tụng kinh quan hỷ không? Giờ quan hỷ. Cũng quả quan hỷ không? Giờ có. Khi quan hỷ là trước đó nó dính, nó mới cho chúng ta quan hỷ ra. Cái quan hỷ đó là đúng mà tại sao nó dính? Bởi vì còn trong mê, cho nên nó dính, nó cho quan hỷ. mà cái hậu quả của nó là không được hoan hỷ thì phiền não đấy nè. Cho nên cái hoan hỷ này là do dính mắc đấy này. Còn nếu khi chúng ta đi chùa và không đi chùa, cái hoan hỷ mình nó vẫn như thế, nó không tồn tại trong chùa, chứ không phải giống kiểu hoan hỷ ở chùa rồi về nhà nó phiền não. Cái hoan hỷ đó là có cảm giác, tạo cảm giác, chùa Phật tạo cảm giác cho mình hoan hỷ. Thì rõ ràng tới khi không cho đi chùa phiền não, khổ đau, thì không phải cảm giác là cái gì. Mấy cảm giác là do mê, do mê cho nên nó dính, do dính cho nên tạo cảm giác. Ngược lại, nếu quý vị sống trở lại đúng chỗ Phật dạy là tuệ giác, là tánh Phật nhận ra đó, thì quan hỷ đó từ tâm, chứ không phải từ chùa tôi quan hỷ, về nhà tôi không vui, không phải như thế. Mà đã từ tâm quan hỷ á, thì quan hỷ từ trong gốc đi ra, thì cái đó không được gọi là cảm giác. Nó có nguồn hoan hỷ mà sao gọi là cảm giác được? Cảm giác là thứ tạo đắp bên ngoài, đằng này trống vốn phát ra thì không phải cảm giác. Thì cái quan hỷ, cái an lạc này mới đúng Phật pháp này. Cái an lạc này quý vị có nghe pháp hay là ra ngoài đó nghe người ta cãi lộn nhau, mình cũng vậy, chia sẻ cảm thông thương cho người ta và cứu giúp chứ không gì. Thì quan hỷ này á, là nó từ cái định, cái tuệ, cái tu tập, cái tuệ giác. Còn quý vị còn trong mê thì ngồi thiền nó vẫn là mê, mà tùng kinh nó vẫn là mê. Thì mê lỡ rồi thì lo tu để có ngày không mê vậy thôi, cho nó vẫn là mê. Nói vậy không phải là nói quý vị không ngồi thiền không tùng kinh, mà nên nhớ rằng còn trong mê thì đừng có đòi hỏi kết quả nhiều quá, mà phải tu để cho giác nó mạnh, cái mê nó mòn. Tới khi cái giác nó sáng đúng mức, nó phát huy đúng cái năng lực, thì cái mê gần như trở về số không. Đúng lúc cái giác nó bùng vỡ thì cái mê sạch không còn, toàn người mình là giác, là an. Lúc này không cảm nhận có thân thể này mà nó ngập tràn ba cõi, trùng khắp như thế, thì mới thấy rằng là cái an lạc của chánh pháp nó không qua cái bản ngã như mình an ủi cái kiểu mà từng chút an lạc, từng chút như thế. Vậy thì còn mê phải tu thôi, chứ nói thì thầy nó ngồi thiền cũng mê thôi, đừng có ngồi nữa, thì nó mê luôn cái chết rồi. Khổ. Cho nên không còn cách gì hơn phải ngồi thiền cho cái mê nó mòn và cái giác nó mạnh, tới khi bùng vỡ thì mọi thứ giải quyết xong. Thì khi còn mê, quý vị nhớ là mê là từ nó dính rồi. Bây giờ mình muốn tu á, thì mình thấy nè, cái gốc của mê thì mình không thấy rồi, nó mờ, nó làm cục gì trong đó mình không thấy, to đôi bự vậy đó. Rồi nó hiện ra cái tướng không sáng, không rõ ràng nè, mình thấy nè. Rồi từ cái bất giác không rõ ràng này mới có niềm nó quậy mình khổ não này. Ngồi thiền đâu chứ muốn chết thì do mấy anh chàng nó quậy đó, mới ngồi đó. Chứ còn ngộ đạo rồi niềm không còn nữa, dù dùng bất tư nghi thì ngồi làm gì cho nó khổ. Nó cho vui, thưa quý vị, lúc này ngồi nó không có khổ, nó vui. Thì rõ ràng mình thấy ba phạm trù đó đó. Thì bây giờ mình quay lại, anh nào là chủ, mình trị chủ là xong. Giống như chúng ta muốn đưa một đàn ông về đấy, thì không phải là tấm quyến tổ ông, mà cứ lừa ra bắt con ông chúa đem về đến cái phường này, thì một đống ông thờ kia từ nó theo về, nó ngó ngọn theo về đó. Thì trong cái sanh tử này, niệm này tạo ra nghiệp này, mà nghiệp từ niệm này, niệm là bất giác do mê này, mê do cái cục mê bên trong này, tìm ra cái anh chàng chủ đạo là mê nó quầy mọi thứ này á, thì chúng ta trị ngay cái mê này liền xong. Trị cái mê đó bằng cách nào? Quý vị ngắn dạng vô rồi, chỉ cần tỉnh giác thì mê mờ từ tan, giác chút chút thì sao, thì mê nó bớt. Mà đúng cái bất giác tột cùng đạo hiện tiền thì sao, thì giống như mở đèn thì bóng tối không còn, mê tan, bóng tối không còn thì thằng lằn dán chuột làm gì có. Cho nên cái giác sáng, cái mê nó tan thì làm gì có phiền não sân si. Cái bài toán, cái công thức, cái biểu đồ tu hành nó hiện tiền rõ ràng như vậy đó. Chúng ta có nhớ không? Hay là nghe cho vui ra ngoài, nghe người ta vẽ vời gì đó, cái làm gì đó mà thấy là lạ hơn, mình quên tốt, mình chạy theo, mê chồng mê, gọi là trên đầu thêm đầu đó. Cho nên quý vị nhớ rằng là chúng ta phải thấy rõ cái gốc tu. Và cái gốc tu của nó là gì? Tỏ ngộ từ tâm thì gốc mê không còn. Giống như mở đèn sáng thì bóng tối không còn, mà khi từ tâm tỏ ngộ thì từ nó là không còn dính mắc, từ nó là vô niệm. Cái niệm và sự dính mắc ở đây nó đang chi phối mình đó, là tại vì mình còn cái mê. Thì chuyện trước mắt là bớt sự dính mắc, bớt cái vấn đề để niệm chi phối. Nói chữ bớt là bởi vì hiện nay quý vị có thể buông cái niệm ác mà niệm thiền mình còn sống mình chưa buông được. 4 giờ ngồi thiền thôi chứ giờ ngoài ra chúng ta chưa buông được, cho nên chúng ta bớt đi sự dính mắc. Đó là trước mắt. Nếu không bớt thì nó sẽ lớn quá, nó vùi dập mình không có ngày giác ngộ. Rồi chúng ta làm cái việc thứ hai là luôn tỉnh giác. Mặt ngoài chúng ta ngăn không cho giặc vô minh phiền não tràn bờ phủ kín. Mặt trong thì giác sáng mạnh lên. Ngoài không tấn công, trong giác sáng mạnh, sức giác nó đốt cháy bớt phiền não sân si mê mờ. Tới khi giặc ngoài bớt, trong này sức giác đủ lớn, nó bung vỡ, trong ngoài sạch tinh, thì khi đó một chút mê không còn, toàn chân trời là giác sáng. Ngay đó niềm không, mê không, an lạc tràn đầy. Khi không niệm có phải là vô niệm chứ quý vị? Trong từ tánh đó không một niệm khởi, nhưng mà vẫn linh hoạt, vẫn giác sáng, vẫn làm việc, vẫn sống. Chứ không phải vô niệm kiểu đờ không biết gì, không phải như thế. Thì cái vô niệm này á, là một cái điều vĩ đại. Nó là cái căn nguyên nguồn sống của mọi người mà người ta không nhận ra. Chứ không phải cái vô niệm mà đối với có niệm như là chúng ta ngồi mà cắn răng chịu đựng cho nó không có niệm gì. Nó không phải đơn giản như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nhớ lục tổ dạy: đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Trên các cảnh mình không nhiễm, nhưng có thấy biết không? Có nha. Ví dụ giờ quý thầy đưa cái nắp ly này lên nói quý vị đừng có dính nhiễm, quý vị cười không? Nói thầy cái ly đó cũng giòn, thầy uống nước có gì đâu dính nhiễm. Thầy đâu có gì đâu, cái đó bình thường mà, xấu hơn cái ly ở nhà của con mà đâu dính nhiễm gì đâu. Thì đối với cái nắp ly này nó không dính nhiễm nữa nè, mà có biết không? Vẫn đang biết. Đối trước cái lấp lý của thầy đưa lên thế này nè, nó không có hề dính dáng gì, chúng ta không có giá trị gì để dính mắc hết, mà đang biết. Thì ngay đây là gì? Vô niệm mà vẫn biết. Trên lục tổ nói đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Hiểu được vô niệm chưa? Đối trên niệm thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm, đó là vô niệm. Ngài chỉ thêm đối trên niệm thường lìa các cảnh. Cái chữ niệm sau này nó không còn là một cái khởi niệm, mà trên cái biết đó, lìa các cảnh không phải là quay lưng, mà cảnh là cảnh, chúng ta không có tác ý dính mắc trên nó. Thì ngay đó mà không dính tức là lìa. Chứ lìa không phải là quay lưng, nhắm mắt, bịt tai, bịt mũi mới là lìa. Giống kiểu mà đưa cái này lên nói quý vị thấy phải lìa cái nắp này nghe, đừng có dính mắc nó mà khổ đó. Mình tức cười không? Thầy ở chùa thấy cái nắp lý này quý quá, và nhà con đầy ngoài đường mà gì đâu dính. Thì mình thấy cái này mình biết, mà mình thấy nó không có dính gì hết, lìa chưa? Không dính là đã lìa. Chứ không phải lìa là phải nhắm mắt không thấy, không phải lìa là phải cất cái nắp này đi mới lìa, mà đang thấy đây mà không dính nhiễm thì là lìa. Thì đang thấy đây tạm gọi là niệm, tạm gọi là niệm. Thì cái niệm này nó không còn là niệm tưởng nữa rồi, mà không dính nhiễm tức là lìa. Ngài nói này: nếu chỉ trăm vật chẳng nghĩ, niệm phải trừ hết. Một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ấy là lầm to. Ngài nói ý ở đấy là gì? Nếu mà có niệm vô niệm á, là trăm vật không được nghĩ, có nghĩa nhắm mắt cắn răng lại không được suy nghĩ ý trấn á. Nếu có niệm như thế, rồi niệm phải trừ hết, tức là vô niệm nó phải trừ hết, không còn nghĩ gì chẳng á, cố cho nó không còn gì cả, thì sao? Thì khi mà chúng ta dứt được cái niệm theo kiểu mà dẹp hết á, tức là chết. Chỉ có người chết họ mới thế thôi, họ mới đè nén được như thế. Nhưng mà chết thì thân này nó ngồi cục, nó chết, nhưng cái niệm nó vẫn còn, cho nên cái nghiệp thức còn nữa đó, nó là tái sanh. Mà nước sanh nơi khác thì nó có niệm lại. Thì cái vô niệm kiểu mà không có niệm mới là vô niệm đó. Cái đó Ngài nói ấy là lầm to. Cho nên khi hỏi vô niệm thế nào, thì mình đặt câu hỏi này. Bây giờ tôi hỏi huynh nghe, vô niệm là có niệm mà vô niệm, hay là không niệm mới là vô niệm? Khi chúng ta nói có niệm mới vô niệm thì chúng ta chưa rời niệm để mà nói, thì hoàn toàn là chưa vô niệm. Nếu nói không niệm mới vô niệm thì phải mất cái niệm này mới là vô niệm, thì cũng chưa rời cái niệm đó mà nói có và không, thì cũng chưa rời niệm cho nên chưa được vô niệm. Cho nên khi chúng ta nói có niệm hoặc không niệm mới vô niệm, thì vẫn còn can thiệp trên niệm. Mà can thiệp trên niệm thì mất chính mình, mà mất chính mình thì niệm nó còn ra đó, thì không thể vô niệm. Nhưng tọ ngộ chính mình thì tấm vốn tự lá, không niệm mà hằng biết. Cho nên tọ ngộ chính mình mới đạt được kết quả vô niệm. Chứ còn theo niệm mà bàn có và không, thì hoàn toàn chúng ta có một đống niệm đó. Nói như vậy để quý vị nhận cho ra cái đặc biệt của vô niệm, chứ không phải vô niệm là điều cực đoan như phàm tình mình hiểu thì mình sợ. Vô niệm thì sống như thế nào? Đây là một câu hỏi mà nhiều vị Phật tử thường hỏi, và chắc rằng quý vị đang tu cũng thắc mắc như thế. Vì theo cái thắc mắc, cái quan niệm quý vị, cho nên quý thầy mới đặt ra cái câu hỏi này để giải thích cho quý vị biết cách sống, cách tu. Thật sự đạt được vô niệm rồi mà còn hỏi sống như thế nào thì loại cái mê ra là bị tác gia người mắt sáng ta cười, phải không? Thì đây là cái câu hỏi đáp ứng ngang cái mức quý vị thắc mắc. Quý vị có thắc mắc là khi vô niệm sống thế nào không? Người không thắc mắc sẽ có hai phạm trù. Một là đạt được vô niệm rồi, đúng mức rồi, người đó xin đảnh lễ mời được dạy cho đại chúng. Và một người thứ hai á, không đặt vấn đề á, đó là hạng mà tôi không thèm vô niệm, không thèm để ý, không thèm nghe, không thèm tu. Thì cái người này thì cũng sẽ học, nhưng mà có cơ hội sau, bây giờ duyên chưa có đủ, cho nên tôi không thích nghe vô niệm. Thôi thì lỡ ngồi trong này rồi, ai nghe nghe, ráng tí nữa nghỉ rồi, phải không? Cố gắng nghe. Nói từ thấp tới cao, đầu tiên cái vô niệm theo cái mức quý vị đang còn tu đó, thì Ngài Thần Hội Ngài dạy, Ngài nói vô niệm tức là không những cái niệm thiện ác hai bên. Ngài nói rõ vô niệm là gì, tức là chẳng niệm nhớ nghĩ việc có hay không, chẳng niệm nhớ nghĩ việc lành hay xấu, chẳng niệm nhớ có biên tế hay không biên tế, chẳng niệm nhớ có hàng lượng hay không hàng lượng, chẳng niệm nhớ bồ đề, chẳng dùng bồ đề làm tâm, chẳng lấy niết bàn làm niệm. Đó là vô niệm, cũng gọi là bát nhã ba la mật. Có nghĩa là chúng ta vừa hết hai bên thì ngay đó là chân tâm hiện tiền. Thì chân tâm vốn từ nó vô niệm mà biết khắp, thì từ nó vô niệm. Còn bây giờ mình cố vô niệm mình thấy khó, chỉ cần tâm hiện tiền thì vô niệm. Cho nên có người hỏi thế nào là thiền, thì trong cái cuốn Ngu Thiền đó, Thiền Sư Tông Mật Ngài nói thiền là không loạn, không định. Hiểu được không? Loạn là đối với định, loạn và định là hai bên. Thì Ngài Thần Hội Ngài nói muốn được vô niệm thì phải lìa hai bên, tức là không phải loạn mà không phải định. Bởi vì nói thiền là không loạn là đúng rồi, mà thường nói không loạn là phải định. Khi nói thiền là định thì các ngài ngộ là nói đúng, nhưng mà mình còn mê nghe nói chữ định á, thì mình lại lập ra một cái định, tức là làm cho được định. Tôi chú tâm, tôi vào chú mục, tôi vào một cái đề mục quán, tôi làm gì đó để được định. Thì định là do mình lập ra, nó là tướng đối lại với mình, là vật bên ngoài, không phải lòng mình, nó vẫn là huyền hóa. Cho nên khi có một cái định để mình quán chiếu thì có đối tượng, thì nay còn cái mê, nó chưa phải là từ tình từ định. Cho nên các ngài nói thiền là không loạn, mà nó đúng là không loạn, không định. Không loạn thì phải định, chứ không định thì hiểu sao? Ngay khi chúng ta bị giật thoát, không thể hiểu mà đang biết, giật thoát mà nhận ra, thì cái đó nó vỡ một phát bột. Thưa quý vị, cái biết mà không phải nằm trong hai bên đó, cái đó nó vĩ đại lắm, nó sáng, nó trùm khắp, nó rất là mạnh mẽ, giác biết như thế. Thì ngay đó là thiền, là biết ngay tức khắc liền, nhận liền. Đấy là các ngài nắm đậy vào trong cái áo thiền đó để mà nhận, chứ không có giải thích. Cách giải thiền là thế. Thì quay lại đây mình thấy nè, Ngài Thường Hồi Ngài nói rằng là cái vô niệm tức là nó không có hai bên. Mà khi không hai bên thì không có chỗ để hiểu. Khi không chỗ hiểu mà hiểu thì đó là từ sáng biết mà không cần đối tượng. Thì đây là trừ vết mế, nó tấm hiểu, tấm biết. Thì ngay tấm đó là vô niệm, chứ nghĩ làm gì nữa. Nghe vậy quý vị sẽ nói khó quá. Thì thôi nói chuyện mình đang tu, phải nói cái chuyện rốt ráo trước, chứ chưa nói chuyện rốt ráo, nói chuyện đang tu, nghe nói thấy nó vô niệm, sao giống như mình vậy, mà trong khi mình còn niệm, chúng ta còn niệm, chúng ta còn tu, thì hàng ngày mình phải sống bằng tâm hằng tỉnh, hằng giác, đang có mặt tỉnh giác, không vọng động. Khi tới giờ tọa thiền tu tập thì muôn duyên buông hết, một vật cũng không. Cái chuyện làm hồi chiều cũng bỏ, mà chuyện đấu chân buồn ngủ gật gù thèm đi ngủ đấy cũng buông, không có về ngủ. Vậy đó, buông hết tu. Rồi mình chưa thể ngộ đạo liền, cũng còn lo công việc. Thì tới giờ làm việc mà chưa thể vô niệm, thì cái gì cần làm thì cứ tư duy mà làm. Rồi tới khi làm rồi, tới lúc tu, có quyền tu thì buông đi, đừng nghĩ nữa. Đó là cái cách để chúng ta sống được bằng cái tâm thể vô niệm, rồi dần dần hướng tiến đạt đến được tâm thể đó. Thì bây giờ quý vị chưa vô niệm thì phải tu vậy thôi, chứ đâu có ai tài nào bỏ rổ đúng máy mà bấm máy xây thành cái cục thịt nhồi trên vô niệm thôi. Thì con mê chỉ còn cách đó. Rồi từ từ theo thời gian, chúng ta sống như vậy theo thời gian, sức giác đủ lớn nó bùng vỡ, thì cái từ tánh hiện tiền lúc đó một niệm cũng không, mà toàn biết. Tuy nhiên trong thời gian mình chưa có kiến tánh, chưa ngộ đạo, chưa bùng vỡ như thế, mà chúng ta biết được vô niệm là lìa hai bên, thì cái trí mình nó cũng có cái nhìn vượt trên hai bên, không bị hai bên chi phối. Chúng ta có quyền đó nhỉ, quý vị sống là nó được một phần đấy, chứ phải không đâu. Thì vượt lên hai bên, lúc đó cái nhìn của mình nó thoát, nó sáng, nó đặc biệt hơn, thì sẽ không bị cái hai bên nó cuộc đời chi phối, và chúng ta không bị khổ một cách dễ dàng như ngày xưa. Vì sao có thể nói như vậy? Quý vị thường nghĩ trong đời, tất cả chúng ta, tất cả loài người có cái suy nghĩ gì mà vượt khỏi hai bên không? Có cái suy nghĩ gì, cái quan điểm gì mà không nằm trong hai bên không? Quý vị thường nghĩ một điều coi, muốn tốt hay xấu? Muốn tốt thì trái với xấu, phải không? Muốn thành hay bại? Muốn thành thì trái với bại. Muốn vui hay buồn? Muốn vui thì trái với buồn. Muốn an lạc hay đau khổ? Muốn an lạc thì trái với khổ đau. Nghĩ thì coi có cái gì khác hai bên không? Giờ quý vị có hét lên thì hét thì ngược với lâm thính. Tại sao lâm thính mà hét? Cho nên trong mê thì làm gì nó cũng hai bên hả? Cái đối đại hai bên đấy, nó là hai gồng kim, nó đè lên hết sự sống của nhân loại, mà rồng lớn hơn là cả một chúng sanh giới, là chúng sinh. Thì mê mà mê thì chưa vượt hai bên. Cho nên hàng ngày mình ăn, nói, cười, suy nghĩ văn minh, hiện đại, triết lý, minh triết, thật ra nó từ cái nghiệp thức con người mà có ra. Mà nghiệp thức á, từ đâu có? Từ cái mê. Cái cắn của mê, chứ không phải là cái mê là mê ngủ đâu. Cái cắn của mê, cái mờ. Thì nghiệp thức, trong nghiệp thức cho là phát minh, chứ chẳng có gì hết. Mà phát minh, văn minh từng cùng thì nó cũng nằm trong cái gầm kim của đối đại hai bên. Thoát ra được không? Hôm nay tôi phát minh hiện đại hơn thì nó đối với lạc hậu, cũng không thoát ra được. Thì con người ta vì rằng ở trong gầm kim hai bên cho nên không khôn hơn được. Vì sao nói thế? Nếu khôn hơn được, chúng ta sẽ không gây lộn nhau, không sân si với nhau, không tạo sanh tử với nhau, không sở hữu nhau, không giành giật nhau, không chiếm đoạt nhau, không cướp đoạt, vân vân. Mà có những cái tướng đó là chúng ta chưa có gì lớn hơn hai bên, chưa vĩ đại hơn hai bên. Chứ thấy trong hai bên nó không có lớn, mà cái kiểm chứng không lớn là chúng ta đang vươn lên bằng cách nói xấu người khác để mình tốt. Rõ ràng mình không đủ tốt. Từ đó mình thấy rằng là những cái suy nghĩ còn trong hai bên thì nó không có lớn. Chứ có thể không nói xấu, có thể nói là chưa đủ lớn. Và cái người nào muốn phát triển hơn, chúng ta phải có cái nhìn vượt lên trên hai bên. Ví dụ quý vị đến đây thấy cái cảnh thiền viện có núi, có hồ, trang nghiêm, thanh tịnh, mát mẻ, yên lành, tu hành lý tưởng. Rồi về nhà có cháu mình, con mình xong đại học, nghỉ hè, nó muốn tìm đâu đó học thiền vài bữa, xin ra Trúc Lâm Bạch Mã, quý vị cho không? Xin ra một cái môi trường tốt lành mình đã cảm nhận được để mà nghiên cứu, để mà trải nghiệm, để mà học thiền, quý vị cho không? Cho. Còn có người mà không thích thì nó không cho. Cho thì ngược với không cho. Thì rõ ràng chỉ cần đùng cái tim mình đâu có nhảy khỏi hai bên đâu. Chỉ cần hỏi cái là mình nói cho hoặc không cho. Có vượt khỏi hai bên chưa? mở miệng không khỏi hai bên thì rõ ràng cái đầu mình nó đang nằm trong đó mà, đâu lớn hơn đâu mà nói văn minh hiện đại làm gì cho mỏi. Có văn minh chưa? Nhưng văn minh nằm trong cái hai bên đó đó, trong cái lòng bàn của một kiếp người thôi, không lớn hơn đâu. Thì rõ ràng Phật minh tới đâu thì nó cũng nằm trong cái lòng bàn của loài người, đâu có lớn đâu à. Nếu ngược lại, quý vị là người học được cái bài vô niệm này, vô niệm là cái sống mà không nằm trong đối đại hai bên thiện ác. Cái này dân nghe nói thôi. Thì dù mình chưa đạt đạo, chưa được vô niệm, nhưng mà mình có được cái sống vượt trên hai bên, thì chỉ cần mình cài đặt cho nó một cái vấn đề, không được dính mắc hai bên, thì sau đó lâu ngày nó quen rồi, chúng ta sẽ có một cái đầu óc không kẹt hai bên. Tạm gọi như vậy, khi còn trong bên, tạm gọi nhỏ nhỏ như vậy đi. Thì gặp câu hỏi, hỏi nói nếu có con cháu ra đây để xin tập tu thì quý vị có cho không? Chúng ta sẽ mỉm cười nói dạ thưa thầy, con không bao giờ áp đặt ý kiến của con cho một ai khác. Con muốn cháu con nó phải tự lớn mạnh. Nếu mà nó có xin ra đây học thiền á, nên cho đi hay không á, thì xin thầy cho cháu một lời khuyên. Nhẹ nhàng không? Được cái gì? Được cái là mình vẫn là mình. Còn thầy bày ra cái chuyện mà có cho ra hay không, thầy giải quyết giùm đi. Cái đó được cái gì? Nó không phải để mà lý luận chơi. Cái câu chuyện thầy nói giùm đi á, trả lại mình đây đang tỉnh á, là gì? Là đời này nó có vô minh rộn ràng cách mấy thì đời giải quyết giùm đi, tôi vẫn đang sáng. Tôi sáng không phải một cách vô trách nhiệm, tôi vẫn giúp chứ, nhưng mà giúp một phần thôi, còn quý vị lo tu giùm với, làm sao tôi giúp hết được. Cái cục dầu hắc nó đen quý vị từ gọt đấy chứ, tôi chà chà chút có sạch bùi sao tôi chui hết. Nếu thế thì mình có phiền não không? Lấy lại lực của mình đủ mạnh thì chúng ta không phiền não. Giờ còn mình lớn lên nè, chưa nhỏ nhỏ gì cũng mẹ giờ học đại học xong nó không nghe, phiền không? Tại vì mình kẹt hai bên, con là của mình phải nghe mình, đây là đúng kia là sai, là phiền não. Đằng này mình không kẹt trong hai bên, cái đầu óc mình vẫn thấy đúng sai chứ. Nhưng còn điều á, nhớ mình đừng bao giờ áp đặt lên nó, bởi lẽ nó có nghiệp của nó, mình có nghiệp của mình, chúng ta không thay thế nghiệp cho nhau được, nhớ điều đó. Và có lòng tốt chứ, không phải vô cảm, có lòng tốt chứ. Nhưng tốt hết sức đi, mà khi tốt đừng có cái tấm cố chấp là tôi làm được, làm được một phần chứ không làm được tất cả đâu. Tại trên nguyên lý là không cho làm được tất cả. Thì chúng ta có cái nhìn hai bên là gì? Tôi không áp đặt, nhưng mà tôi chỉ có cho ý kiến thôi, còn lại thì bạn lo tính đời của bạn đi nha, tôi không có can thiệp sâu. Như thế người con họ cũng có cách sống của họ, mình góp ý thêm thôi. Rồi chúng ta cũng có cách sống của mình, hai bên vẫn quan tâm nhưng mà không chấp. Thì vẫn dạy, vẫn quan tâm chứ, nhưng mà không chấp, cho nên không tạo khổ cho nhau. Còn mình nói là cứ cháy hết mình, cứ sống hết mình, phải có trách nhiệm với con. Trách nhiệm đó chẳng thấy khi hết mình là mất mình, cuối cùng lại mẹ con người lộn nhau, vậy là hay đó. Cái khẩu hiệu hay mà kết quả thì sao? Kết quả thì phiền não. Còn khi quý thầy nói phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, phải biết nghiệp của ai ngã phần nào, quan điểm là chăm sóc cho nhau ngang mức nào, hết lòng mà đừng chấp. Nghe nói thầy nói vậy có vẻ vô cảm quá. Vô cảm sao được? Ta đã làm có kết quả, con văn minh, mẹ vui vẻ, mẹ con hòa hợp với nhau, cùng phát triển. Cho nên khi mình làm như thế thì mình đang sống bằng cái điều không nằm trong hai bên, mà vẫn sống tốt, vẫn làm tốt. Đó là những điều nó gần thôi. Giống sư ông mình lúc mà ngài đi nước ngoài, có một số vị muốn đưa ra những cái câu hỏi mà làm khó ngài đó, thì họ thường trả lời mà ai cũng khen cả, ai cũng vỗ tay, ai cũng khâm phục. Khi về thì sư ông chỉ dạy cho quý thầy là đâu có gì đâu, chỉ cần đầu óc mình, trí tuệ mình, suy nghĩ mình, quán điệp mình đừng dính kẹt hai bên thì mọi thứ hợp đạo à. Có người hỏi hòa thượng là thưa hòa thượng, nghe nói vì đó như vậy đó, hòa thượng thấy làm sao? Xong nói tôi cũng không có rành lắm, chỉ có điều là mọi người sẽ có một cái hành để làm cho Phật pháp mạnh mẽ phát triển thêm, thì quý ngài nghĩ rằng muốn Phật pháp mạnh thì phải sống như vậy, thì các ngài làm như vậy, đó là theo cái cách của các ngài. Còn riêng tôi á, thì tôi nghĩ rằng là muốn Phật pháp phát triển mạnh mẽ thì phải có người tu sáng đạo ngộ đạo mới nắm được pháp. Thì tôi nghĩ như thế cho nên tôi cho tăng đi chuyên tu, nhưng tôi cũng không có rành lắm hết. Có ai bắt chẹt gì không? Người ta đang muốn gài hòa thượng á, là bằng lòng với vị này hay không bằng lòng với vị này, hòa thượng đều bị kẹt. Nhưng mà sư ông mình không nằm trong hai bên, cho nên trả lời vậy thôi, đúng lý bình thường, nó không kẹt hai bên. Để có một vị khác hỏi, nói cái chuyện đó là ông A với ông B là hòa hợp với nhau, mà bây giờ là ông A là lửa, ông B là nước, thì làm sao mà có chuyện hòa hợp? Hòa thượng thấy sao? Thì sư ông nói, có gì đâu mà không hòa hợp. Có lửa có nước thì mới có cơm mà ăn, có lửa mà không nước thì sao có cơm, mà có nước không lửa sao có cơm. Giờ quý vị muốn hòa hợp làm sao? Là nước hết mới hòa hợp á? Nước hết hòa hợp thì không có cơm ăn chắc. Lượng 100% mới hòa hợp á? Lượng mới hòa hợp thì cơm đâu mà ăn. Cho nên lửa với nước vốn là thấy là không hòa hợp, nhưng mà nhờ nó mà có cơm mà ăn, cho nên nó hòa hợp mà. Cho nên vo gạo bỏ nước lên nồi đun lửa ở dưới, thì nước lửa nó gặp nhau thì có cơm mình ăn chứ sao hòa hợp? Nó hòa hợp mới có cơm đấy chứ. Chứ lửa đường nước đường sao được? Giống như mình nấu nồi cơm mình để trong cái nhà bên tay trái, mình đun lửa ở nhà bên tay phải, cách nhau 100 mét nó có chín cơm không? Đó là không hòa hợp, nó không chín cơm. Thế bây giờ lửa nước nó đùng nhau lại, thấy nó đốt nhau, nhưng thưa quý vị, nó đang hòa hợp đấy, nó đang cho mình ăn cơm, được không? Đúng không? Đó, thì qua đây mình thấy rằng là chỉ cần quý vị có cái nhìn không nằm trong hai bên thì thấy trí tuệ đặc biệt không? Có trí tuệ. Đó, hiện nay mình tạo ra bao nhiêu thứ sai lầm đều hai bên hết. Từ đó chúng ta phải học được cái bài vô niệm là không kẹt hai bên. Đó là nói về cái vô niệm trong khi mình còn tu, trong khi mình đang tu, chưa sạch niệm. Còn đạt đến bản tâm hiện tiền mà giác sáng trùng khắp, một niệm cũng không còn đó, thì lúc này không nói có niệm hay không niệm, mà khi này nó vắng bóng niệm, mà cái sáng biết nó hơn cả cái tư duy logic có niệm đó. Thì cái biết một cách linh đồng, sinh đồng, đầy đủ và vĩ đại đằng sau này á, thì không đời có niệm mới biết, mà nó tự biết như vậy đó. Thì cái này gọi là diệu dụng. Chỗ này thì diễn tả nghe chơi, còn quý vị nào muốn biết thì làm ơn vô niệm dùm, chứ còn không biết sao nói cho hết. Thôi thì làm ơn tu tới đó biết. Giờ chưa tới á, thì quý thầy cũng giới thiệu sơ sơ để mình yên lòng mà tu, chứ chưa biết mà đi kiểu giống ông thầy ông mà mắt nói tới rồi biết. Trời ơi, lỡ tới đó không biết tầm bậy sao, sao đi lui lại. Thế là cho biết sơ sơ, Đức Phật vô niệm, nhưng mà Ngài biết nhiều hơn chúng ta. Đức Phật là một bậc nhất thiết chủng trí, tức là cái gì Ngài cũng biết hết. Ngài là thái tử, sinh ở trong cung vua. Thế nhân hỏi, muốn một đàn bò được mập thì phải làm gì? Ngài nói có 10 pháp cho con bò nó mập. Ngài chẳng bò bao giờ mà Ngài vẫn biết. Cái pháp gọi là vợ chồng muốn hạnh phúc làm sao? Ngài nói là vợ chồng phải có 5 pháp mới được hạnh phúc. Nói tới cái pháp cõi trời thế nào? Ngài nói cõi trời có mấy pháp. Nói tới Niết Bàn thế nào? Ngài nói từ vô vi Niết Bàn đạt đến địa ngục sâu thẳm cho đến chúng sinh loài người, loài vật. Ngài biết hết, không gì là không biết. Biết những thứ mà có bao nhiêu ngàn thế giới, bây giờ khoa học ta phát minh ra mới biết được vài thế giới à, vài hành tinh à. Ngày xưa Ngài biết hết. Thế thì Ngài biết nhiều, Ngài vọng tưởng nhiều sao? Không phải. Không một niệm thì tướng niệm đâu có mà gọi là vọng tưởng. Nhưng mà vì không niệm mà Ngài biết, thì cái biết này gọi là diệu dụng. Cái này không đời có niệm mới biết, như là chúng ta còn mê. Chúng ta còn mê là có niệm mới biết. Còn người đạt đến giác ngộ thì không niệm mà vẫn biết, chứ không phải đời có niệm mới biết. Mà cái biết không niệm không động này á, nó không có bị sanh tử. Và cái biết này nó vĩ đại, nó lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với cái logic có niệm của chúng sinh. Cho nên trong kinh thường nói rằng là đừng nên lấy cái hiền lường, cái có tướng, cái giới hạn của niệm để mà so sánh với cái kia. Cái vô sanh kia nó lớn không thể so sánh được, bởi vì nó quá lớn đi. Đó, phải quý vị biết cái mà không niệm thì sống thế nào chưa? Không chờ có niệm mới sống, mà chính vô niệm thì sống nó mới đặc biệt ha. Quý thầy ví dụ ngày xưa làm trúc lâm bạch mã này, mình còn nhỏ, có huynh đệ phụ mà gần như mình phải gọi là trách nhiệm lo mọi thứ, từ thiết kế, từ kết cấu, từ lái xe máy xúc, lái xe ben, rồi lo bảy nắm thợ ăn, rồi tiền bạc, rồi vật tư, rồi qua hồ qua sông, rồi giấy phép, nói chung quá trời trời. Bảy cái công trình vĩ đại trên một cái núi, cách một cái hồ, không có đường đi lối lại, không đò phà, không có quyền kêu gọi với mọi thứ gì. 15 tháng phải xong, quý vị chịu nổi không? Mình làm cái nhà đổ đau đằng này, ông thầy ông tu mang cháy, ông làm bảy nhà lần 15 tháng, chịu đi nổi trời. Thế là mình tu thì tu, nhưng mà cũng chưa dám dùng cái vô niệm để mà sử dụng. Mình sử dụng khi mình ngồi thảnh thơi hoặc ngồi thiền. Còn khi làm thì cũng phải tránh thủ tư duy mà làm chứ. Vô niệm lỡ nó cục, nó không biết làm sao. Thế là bằng ngày thì chạy công trình, bằng đêm về thì phải vẽ thiết kế, tự vẽ mà, không có tiền sao mướn được. Rồi tính vật tư, bằng đêm phải gọi điện thoại, rồi trả giá, rồi mua ở đâu, như thế nào, đủ thứ tổ chức nó mới có, mới làm chứ đâu dễ. Thế là mình tư duy hồi, nó mệt, chịu không nổi. Khi mệt quá làm sao? Nó giống như nó run tay run chân rồi, mà bây giờ dừng không được, ngày mai việc phải làm. Thợ ta đang làm sao mày? Mình cố, tự nhiên nó đuối. Nó đuối tự nhiên nó mất hết dữ liệu trong đầu mà nó sập hết, nó không còn. Cái cuối cùng mình cố nữa để làm thì mắc ói. Khi mắc ói rồi là không chịu được. Giờ làm sao? Nếu không làm thì ngày mai thợ đâu nó làm, phải lo chứ. Mà lo bây giờ hết chịu được rồi. Cố thì tới khi nó mắc ói luôn rồi sao được. Quý vị chứ ở trạng thái đó chưa biết đâu. Khi nó mất hết dữ liệu nó ghê gớm rồi đó. Mà nó mắc ói nữa là coi như bất lực. Thôi, bây giờ phải lấy sức lại rồi suy nghĩ sâu. Chứ bỏ đâu được. Bỏ mày sao la, vứt hết mọi thứ, lui tới thảnh thơi, nằm nghỉ an ổn, buông hết mọi thứ để hồi phục lại. Buông hết mọi thứ vừa hồi phục cái nó về cái ào, nó biết cái trơn luôn, khỏi suy nghĩ luôn. Thì hóa ra là khi buông hết mọi thứ cho tâm nó sáng, không một niệm, thì tất cả về một lúc mà không chờ có niệm mới biết. Nó về một lúc quý vị, là một cái ào đầy đủ. Chỉ có viết ra cho người ta biết mà viết không kịp thôi. Cho nên đúng như ông Tô Đông Phá ông nói rằng là đêm qua đó có bao nhiêu bài kệ đó, 4000 bài kệ đó, mà sáng ra không có lời. Trong đó nó vĩ đại đó. Từ đó về sau mình mới tin được rằng nên dùng ngay chỗ sống vô niệm vô thiền mà làm việc. Cho nên từ đó về sau mình sống rất bình ổn, rất bình thường. Không có bị ói, không bị sập dữ liệu, không bị lo lắng nhiều. Quý vị biết đang ngồi giảng đây chứ, trước khi giảng một tuần là 100 công ngàn việc. Trước cái giờ giảng sáng đây quý vị biết không? 11:30 ăn cơm mà 11:45 con ở dưới pha giải quyết 100 thứ dưới. Lên rửa mặt xong xuôi bước về nhà là phải giải quyết cái chuyện tiền bạc thờ thầy dặn mấy thầy làm gì đó. Chưa kịp ngủ. Dạy rửa mặt chuẩn bị đi dạy ông thầy, ông con gọi lên thưa thầy có mấy người tới con làm vậy. Nói tự làm đi, tôi đi giảng cái đã. Tới giờ nó còn nếu áo đó, quý vị biết vậy đó. Đâu phải ít việc. Nhưng này giờ nói vẫn nói chứ. Chứ nếu mà quý vị không có dùng được cái tâm lực của mình thì sao? Trời ơi, bây giờ nói cái chuyện vô niệm. Mà trước đó thì việc ngộn ngang. Nếu mà mình có niệm thì mình chỉ có chết. Nhiều thứ quá, sao biết vô niệm mà nói. Nhưng khi đó chúng ta dùng được cái vô niệm để xử lý, thì cái chuyện đâu nó sáng ở đó à. Từ đó, nói như vậy không phải là để kệ lệ khen ngợi gì hết. Chỉ là một cái chứng minh nhỏ nhỏ theo một cái con người phàm phú bé bé, lùn lùn thấp thấp nhẹ nhẹ, rằng là khi có niệm thì cái niệm nó có giới hạn, cái năng lực nó có giới hạn, cho nên cái sáng nó không đủ, cái biết nó thiếu sót, cái sức nó không đủ để làm việc lớn. Khi không niệm thì cũng trong một con người tầm thường đó, nhưng mà cái lực thì nó lại là không tướng mà nó bất tư nghị. Nó không có tướng cho nên không biết nó lớn hay nhỏ, nhưng mà xài bao nhiêu cũng được hết. Và là bất tư nghị. Không có tướng mà xài bao nhiêu cũng được thì nó có lớn không? Thì nó lớn, thấy biết rõ, không có mất năng lượng, đầu óc đủ để làm mọi thứ mà không niệm. Thì từ đó quý thầy thấy là một sự thí nghiệm thôi nha. Chứ còn cái chuyện tu hành ở đấy phải chứng đắc. Chứng đắc là chừng này ít dễ không tu đâu, chứng nhiều hơn nữa. Này chưa phải chứng đắc, cái này là thí nghiệm cho chơi thôi. Một sự kiểm tra vậy cho thấy chưa được vô niệm thì cứ vậy từ từ tu. Đạt được rồi, quý vị nên nhớ cái vô niệm nó vĩ đại lắm. Chứ nó không phải là tầm thường như chúng ta nghĩ rằng là không niệm so với cái có hiện nay. Khi biết được như vậy thì quý vị biết không? Sinh hoạt tức là đáng sống. Mà sống thì cái tâm vô niệm nó đáng sáng. Đáng sáng thì làm tất cả việc cũng giống như vào chơi thiền cảnh. Chứ không phải là việc bắt buộc tôi làm. Cho vui vậy thôi. Cho vui không phải là vô trách nhiệm là làm cho có hay là bỏ đi hay là lấy. Những thứ đó đã nói không hai bên thì đừng có nói tới. Cái gì cần nó hiện tiền ra đó thì mình làm. Làm bao nhiêu thứ, nhưng mà vì rằng không có rời cái tâm thiền cho nên chỉ là cuộc vào chơi. Và minh chứng cái vào chơi này là nhiều thứ để mà nói lắm, nhưng mà cái thời gian nó không có cho phép nhiều hơn. Cho nên khơi một tí để quý vị có cái thấy, cái biết để hướng đến mình tu hành, để hướng tiến dần dần chúng ta tu là sẽ được. Và biết rằng cái vô niệm nó thông minh hơn con niệm, chứ không phải vô niệm là không biết gì. Và chúng ta nên nhớ rằng là khi còn mê thì tư duy mới biết một chút chút cho vui, biết nhiều mà quý thầy cho vẫn là nhỏ trong cái vô niệm đó. Còn khi vô niệm thì không thèm tư duy mà nó logic và nó biết khắp, nó vĩ đại lắm. Để quý vị không ngại là chúng ta tu vô niệm rồi không biết gì, không phải như thế. Quý thầy phải lọc câu là không phải như thế, chứ đừng có nói thầy Tâm Hạnh nói rồi vô niệm không biết gì, không phải ngang đó. Còn nữa, còn cái đuôi đừng nghe, không phải như thế, đừng có cắt nửa chân nha. Cuối cùng là chúng ta nghe ngài Thượng Hội nói để biết cái giá trị vô niệm, nghe dạng nhẹ nhẹ vậy nhưng thật ra cái giá trị lớn lắm. Người khéo thấy vô niệm thì sáu căn chẳng ô nhiễm, khéo sống vô niệm thì sáu căn nó không còn nhiễm nữa, chứ không cần trừ, từ nó không nhiễm. Người khéo thấy vô niệm tức là đang thấy biết mà không vô niệm đó, sống trong cái vô niệm đó đó, tức là hướng đến Phật trí. Thấy vô niệm gọi là thật tướng, thấy vô niệm tức là nghĩa trung đạo đệ nhất. Thấy vô niệm thì trong một lúc đầy đủ hằng sa công đức, thấy vô niệm hay sanh tất cả Phật pháp, thấy vô niệm tức giết hết thảy pháp. Nói tóm lại, ngộ ra cái tâm này thì tâm này vốn vô niệm, thấy biết mà không niệm thì diệu dụng bất tư nghị, hướng đến Phật trí, Phật đạo, Phật pháp từ trong đó có ra. Vậy quý vị thấy cái tính chất, cái giá trị của vô niệm nó vĩ đại không? Nó vĩ đại, nhưng mà vĩ đại mà không phải là cái chuyện to tát không làm được. Nó to tát mà nằm ngay nơi chính mình, chỉ cần chịu tu thì có ngày chúng ta sẽ đạt được mà thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật nghe.